mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu tiểu thuyết Tô Tem Sói xuất hiện nhân vật Trần Trận và ông già Tuy Lích. Trần Trận là một thanh niên trí thức ở Bắc Kinh về lao động ở thảo nguyên Ơ Lôn, Mông Cổ đã được khoảng 2 năm. Trần Trận đi theo ông già Tuy Lích, người bản địa, để theo dõi hoạt động của một đàn sói trên thảo nguyên. Đây là lần thứ 2 Trần Trận thấy một đàn sói lớn như thế trên thảo nguyên. Việc này khiến cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp sói, và chỉ nhờ vào may mắn và chút minh mẫn tỉnh táo còn lại mà Trần Trận cùng con ngựa thoát khỏi cái chết. Cảm giác kinh hoàng khi gặp một đàn sói lớn trên thảo nguyên mênh mông vẫn ám ảnh tâm trí chàng thanh niên trí thức xưa nay vốn quen với sách vở. Bây giờ mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến, qua giọng đọc Việt Hùng.
Tiếng gọi giật giọng của Cát Tư Mai và tiếng chó sủa điên cuồng đánh thức.
Trần Trận, Trần Trận.
Đêm đã khuya, cậu xỏ vào đôi ủng và chiếc áo khoác vải, cầm đèn pin và soi ngựa bước ra khỏi lều, hai chân run bắn. Trong quầng sáng đèn pin có tuyết bay lất phất, cậu trông thấy Cát Tư Mai đang túm chặt cái đuôi rất dài một con sói gộc. Con sói có chiều dài suýt soát một thân người trưởng thành. Cát Tư Mai định lôi nó ra khỏi đàn cừu dày đặc. Con sói muốn quay lại cắn người, nhưng đàn cừu vì sợ gió sợ lạnh nên đổ xô về phía bức tường chắn gió, ken chặt đến nỗi nửa thân trước của con sói bị kẹt cứng không cựa quậy được. Chỉ còn mỗi cách cắn văng mạng những con cừu hai bên và hai chân trước bám đất chơi trò kéo co với Cát Tư Mai để thoát ra khỏi đàn cừu, quay lại cắn trả. Trần Trận loạn choạng chạy về phía Cát Tư Mai, nhất thời chưa biết xử lý ra sao. Hai con chó to lớn sau lưng Cát Tư Mai cũng bị đàn cừu che chắn, không thể tiếp cận con sói, chỉ quáng quàng bên ngoài mà sủa uy hiếp con sói. 5-6 con chó nhà ông Pilic và toàn bộ chó của những nhà lân cận đang quần nhau với bầy sói tại phía đông chuồng cừu. Tiếng sủa, tiếng rú, tiếng gào kinh thiên động địa. Trần Trận rất muốn giúp Cát Tư Mai một tay, nhưng cậu run quá không nhích nổi nửa bước. Cậu vốn rất muốn chạm tay vào con sói, giờ đây ý tưởng đó tan như bọt xà phòng. Nhưng Cát Tư Mai thì cứ tưởng cậu định đến giúp, vội hét: "Đừng lại gần, kẻo bị sói cắn. Đuổi đàn cừu để lấy chỗ cho chó vào." Cát Tư Mai ngả người về phía sau, ra sức kéo đuôi con sói đến nỗi mồ hôi đầy mặt. Cô dùng cả hai tay bẻ gập đuôi, khiến cho nó đau quá, há miệng đỏ lòm hớp gió lạnh. Hận nỗi không thể quay lại cắn chết tươi con người phía sau cho hả giận, trườn lên không ăn thua. Con sói bò giật lùi thật nhanh, quay được người lại cắn Casimai. Xoạt! Vạt áo dài của cô bị rách toạc. Cặp mắt lá xăm của cô gái Mông Cổ lóe sáng như mắt con báo hoa. Cô vẫn túm chặt đuôi sói, nhảy lùi một bước để kéo thẳng nó như cũ, rồi ra sức lôi con sói về phía mấy con chó. Trần Trần hoa mắt, cậu sơ cao đèn pin để Casimai nhìn rõ con sói. Còn tay cầm gậy thì vụt lia lịa, bất kể vào đầu hay vào tai nó. Đàn cừu nhốn nháo, vì sợ con sói trong bóng tối nên tranh nhau chạy tới chỗ quầng sáng. Trần Trần đâm ra bất lực, không xua được đàn cừu theo ý muốn. Cậu nhận ra Casimai đang yếu thế, con sói đã dướn lên một bước.
A má, a má!
Có tiếng trẻ kêu thất thanh. Bayan, đứa con trai lên chín của Casimai xông ra khỏi lều. Trông thấy mẹ với con sói, nó kêu lạc cả giọng. Như chơi trò nhảy cừu, nó nhảy tưng tưng trên lưng những con cừu đến chỗ mẹ, cùng mẹ tóm đuôi con sói. Casimai hét to, tóm cẳng nó! Bayan chuyển một tay tóm cẳng con sói rồi ra sức kéo. Sức dướn của con sói bị giảm nhiều. Hai mẹ con đã ghim được nó tại chỗ. Tiếng chó vẫn sủa râm ran phía đông. Đàn sói rõ ràng dương đông kích tây. Bộ phận chủ lực phía tây hoàn toàn do hai mẹ con Casimai cố thủ, không cho con sói gộc dồn số cừu ra ngoài bằng cách chọc thủng tấm thảm trắng. Ông già Pilik cũng ra chỗ đàn cừu. Ông vừa dồn cừu vừa gọi,
Ba La, Ba La.
Ba La tiếng Mông Cổ có nghĩa là hổ. Đó là con chó săn sói, giống chó tảng, to lớn nhất đàn, cực kỳ hung hãn. Thân tuy không dài bằng nhưng cao và ức nở hơn sói nhiều. Nghe tiếng gọi của chủ, Ba La lập tức rút khỏi cuộc chiến, chạy tới bên chủ, hơi thở toàn mùi máu. Ông già vội đón chiếc đèn pin từ tay Trần Trần, soi về phía con sói. Ba La lắc đầu một cách thật mạnh, buồn như vệ sĩ bị mất chức, điên cuồng nhào tới chỗ con sói, đạp cả lên đầu lũ cừu. Ông già bảo Trần Trần, dồn cừu về phía sói, len chặt con sói, không cho nó chạy thoát. Nói rồi ông nắm tay Trần Trần, hai người dồn cừu về phía con sói và mẹ con Casimai. Còn Ba La hung dữ miệng phì khói, cuối cùng vào tới chỗ Casimai. Nhưng con sói bị kẹt giữa đàn cừu không một kẽ hở. Những con chó săn khôn ngoan của Mông Cổ đều không cắn vào chỗ có thể làm hỏng bộ da sói. Còn Ba La tìm không ra chỗ thích hợp để cắn, nó cuống quýt dây nư ở. Thế còn Ba La, Casimai liền né sang bên, tì đuôi sói vào gối, dùng sức mạnh toàn thân mà bẻ. Rắc một tiếng, xương đuôi con sói bị gãy. Con sói đau quá chu thảm thiết, bốn chân bám trụ lơi ra. Mẹ con Casimai nhân đà giật mạnh nó ra khỏi đàn cừu. Con sói toàn thân run rẩy ngoái lại nhìn vết thương. Ba La thừa cơ nhảy tới ngoạm trúng cổ họng con sói, rồi mặc cho nó quẫy đạp. Còn Ba La dùng hai chân trước chặn ức, hàm răng sắc nhọn bập trúng họng. Máu sói vọt ra hai bên mép chó. Con sói giãy giụa trong vài phút rồi ngã vật, thân mềm nhũn. Casimai chùi máu trên mặt, thở ra một hơi. Trần Trần nhìn sắc mặt đỏ au, tưởng chị thoa son làm bằng huyết sói, đẹp man dở như phụ nữ thời tiền sử. Mùi máu sói lan ra không khí, đàn chó im bặt, lũ sói bỏ chạy, thoáng cái đã mất hút trong đêm. Chỉ lát sau, từ những tràng cỏ phía tây bắc vọng lại tiếng hú dài thê thảm, tiễn đưa viên tướng của chúng vừa trận vong. Mình là đồ vô tích sự, rát như cừu. Trần Trần thẹn thùng tự trách. Mình không bằng con chó Thảo Nguyên, không bằng phụ nữ Thảo Nguyên. Đứa trẻ lên chín mình cũng không bằng. Casimai cười lắc đầu bảo, không đúng, nếu không có chú đến giúp thì nó bắt mất cừu rồi. Ông già Pilik cũng cười, học trò người Hán như cậu mà biết dồn cừu, biết soi đèn pin, tôi mới thấy là một. Rốt cuộc, Trần Trần cũng sờ được với cái xác còn nóng của con sói. Cậu hối hận vì hồi nãy không kéo đuôi con sói cùng với Kasumai, bỏ lỡ dịp ngàn năm có một tay không bắt sói. Sói Alon quả thực to vật vã, lông lá đầy mình nhát tinh tinh. Chết rồi mà vẫn oai phong, chỉ như say rượu nằm dưới đất, có thể vọt dậy bất cứ lúc nào. Trần Trần sờ cái đầu to đùng của con sói, lấy hết can đảm ngồi xuống, giang ngón cái và ngón giữa đo chiều dài từ chóp mũi đến chóp đuôi. 9 gang tay, vị chi là 1m8, cao hơn cậu mấy phân. Trần Trần hít hà ngạc nhiên quá đỗi. Ông già Pilic dùng đèn pin soi đàn cừu. Có 3-4 con đã bị sói cắn cụt khu đuôi béo mẫm, mỡ và máu trộn lẫn chảy từng vệt. Ông già bảo, đổi 4-5 cái đuôi cừu, lấy một con sói không lỗ vốn. Ông cùng Trần Trần kéo con sói về lều, đề phòng lũ chó hàng xóm cắn xé bộ da cho đỡ tức. Trần Trần cảm thấy chân sói to hơn nhiều so với chân chó. Cậu xòe bàn tay gớm thử, trừ các ngón tay, bàn chân sói vừa bằng bàn tay người lớn. Thảo hèn, sói chạy rất ổn định trên tuyết hoặc trên đá sỏi. Ông già bảo, ngày mai tôi dạy cậu lột da sói kiểu hình ống. Kasumai bê từ trong lều ra nửa chậu thịt vụn lẫn xương khao Ban Lưa và lũ chó. Trần Trần cũng ra theo, luôn tay vuốt ve cái đầu to bự và tấm lưng cánh phản của con Ban Lưa. Con chó vừa nhai xương rau sáu vừa vẫy đuôi tỏ vẻ biết ơn. Trần Trần không nén được hỏi Kasumai, thế lúc nãy chị có sợ không? Cô cười, sợ chứ. Tôi sợ sói bắt mất cừu mất công điểm. Tôi là tổ trưởng sản xuất, để mất cừu thì xấu hổ chết. Kasumai vỗ vỗ đầu con chó, luôn miệng khen, Ba Lừa sai, nghĩa là giỏi lắm. Ba Lừa sai, giỏi lắm. Ba Lừa nhả miếng xương, ngẩng lên đón bàn tay của cô chủ, rồi xúc mõm vào ống tay áo cô, đuôi phe phẩy. Trần Trần thấy rõ con Ban Lưa nhận ra tình cảm của cô chủ đối với nó trong lúc đói lòng giữa đêm đông. Kasumai bảo, cậu Trần này, sau Tết á, tôi sẽ cho cậu một con cún rất đẹp, chăn nuôi đúng kỹ thuật không khó, cậu nuôi tốt, nó sẽ như con Ban Lưa. Trần Trần rối rít cảm ơn. Vào trong lều rồi, Trần Trần vẫn chưa hết sợ. Cậu nói, hồi nãy cháu sợ quá. Ông già nói, khi ấy tôi cũng thấy thế khi cầm tay cậu. Mà sao cậu run ghê thế? Ra trận mà run tay thế thì làm sao mà cầm chắc tay sao? Muốn trụ lại trên thảo nguyên phải tài giỏi hơn sói. Từ nay tôi sẽ thường xuyên đưa cậu đi săn sói mới được. Xưa kia Thành Cát Tư Hãn tuyển quân bao giờ cũng tuyển những thợ săn sói. Trần Trần gật đầu liền mấy cái nói, cháu tin là như thế. Chị Kasumai mà lên ngựa ra trận tài giỏi hơn Hoa Mộc Lan nhiều. Hoa Mộc Lan là một nữ tướng rất giỏi đời Hán. Ông già nói, Hoa Mộc Lan của người Hán rất hiếm, còn Kasumai của Mông Cổ thì rất nhiều, nhà nào cũng có. Ông già cất tiếng cười khà, yệt tiếng cười của con sói chúa. Từ ấy Trần Trần ngày càng muốn tiếp cận quan sát, nghiên cứu lũ sói. Cậu lờ mờ cảm thấy rằng Thảo Nguyên và người Thảo Nguyên có mối quan hệ bí ẩn. Có lẽ phải hiểu rõ sói Thảo Nguyên thì mới hiểu được Thảo Nguyên và người Thảo Nguyên. Mà sói Thảo Nguyên là khâu bí ẩn nhất. Trần Trần rất muốn có thêm những cảm xúc chân thực của cậu về sói. Thậm chí cậu rất muốn tự mình bắt được sói con nên về nuôi. Khi nảy ra ý nghĩ này, bản thân cậu cũng giật mình. Nhưng mùa xuân càng tới gần, ý nghĩ này càng mãnh liệt. Tuy vậy, cậu vẫn vô cùng cảm kích về tấm lòng của ông già. Trần Trần cảm thấy ông già hít tay cậu rồi chỉ lên sườn dốc. cậu vội chỉ ống nhòm về phía ấy. Đàn dê vàng vẫn đang hối hả gặm cỏ. Nhưng cậu trông thấy một con sói lớn tách khỏi vòng vây, nhằm hướng đối phía tây mà chạy đi. Cậu chột dạ, khẽ hỏi ông già: chẳng lẽ đàn sói bỏ cuộc, hoài công mình phục cả buổi ở đây? Ông già bảo: đàn sói không dễ bỏ qua một dịp may. Hẳn là sói chúa thấy đàn dê quá đông nên sai lính về điều thêm quân. Dịp may như thế này 5-6 năm chưa chắc đã gặp một lần. Xem ra đàn sói muốn vớ bẫm ấy, khoáng một mẻ lớn. Hôm nay không uổng công khi dẫn cậu đến đây. Đó, cậu thấy chưa, đi săn là phải kiên trì. Lại thêm 6-7 con sói lớn lặng lẽ nhập bọn, tạo thành vòng vây ba mặt hình cánh cung. Trần Trần kéo ống tay áo ra cừu che kín mũi miệng, rồi khẽ hỏi: bố, đàn sói bắt đầu bùa vây rồi có phải không? Ông già cũng trả lời khẽ: phải lúc nữa, con sói đầu đàn đang đợi. Sói bao vây chặt chẽ hơn người. Trước tiên phải phân tích sói chúa đang đợi gì. Ông già chớp chớp hàng mi cho những bông tuyết rơi xuống. Chiếc mũ lông cáo dùng để che trán, che mặt, che vai, bám đầy tuyết xốp phủ kín người ông già, chỉ chừa lại đôi mắt đồng tử màu hổ phách. Hai người phục trong hố đã hơn nửa ngày. Lúc này họ theo dõi chặt chẽ đàn dê trên dốc núi trước mặt, gần 1.000 con. Mấy con đực trên đầu có cặp sừng rất dài, miệng nhai cỏ, mắt nhìn ra xa, mũi khịt khịt đánh hơi trong không khí. Những con khác ăn như rồng cuốn. Đây là bãi chăn dự bị khi có thiên tai của đội hai. Dọc ngang 20-30 dặm, vắt ngang sườn núi, thoáng gió, cỏ thân cao mọc dày, chất lượng tốt, bão không đổ, tuyết lớn không phủ kín. Ông già nói nhỏ: cậu nhìn kỹ là biết ngay, bãi cỏ có vị trí đặc biệt tốt, đúng hướng gió tây bắc, tuyết càng lớn càng không đọng lại được. Cái năm tôi lên 8, thảo nguyên Alon gặp họa lớn, tuyết ngập lút lều Mông Cổ. May mà phần lớn đàn gia súc được mấy ông già dồn đi từ lúc tuyết mới đến đầu gối. Các cụ tập trung ngựa lại, dùng sức của hàng nghìn con ngựa mở đường. Tiếp theo là mấy chục đàn bò dẫm cho tuyết rắn lại, hình thành một con mương cạn. Đàn cừu và bò di chuyển dòng dã 3 ngày 3 đêm mới tới được bãi cỏ này. Tuyết ở đây chỉ dày chừng 1-2 thước, ngọn cỏ nhô lên 3 đốt ngón tay. Đàn bò và cừu vừa đói vừa rét, trông thấy cỏ liền be rầm lên chạy tới. Mọi người phục xuống đất mà khóc, dập đầu lại đến nỗi mặt mũi đầy tuyết. Đến đây cừu và ngựa có thể bới tuyết ăn cỏ, những con chưa biết bới thì đi phía sau mót cỏ mà ăn. Đó, quá nửa sống sót đến khi tuyết tan. Những gia đình không kịp di chuyển thì ôi thảm quá, tuy người thoát nhưng gia súc thì hầu như bị vùi trong tuyết chết sạch. Nếu không có bãi cỏ này thì người và gia súc ở thảo nguyên Alon không còn một bóng. Từ đó thảo nguyên Alon không còn sợ tuyết nữa, hễ mà có tuyết lớn chuyển về đây là thoát nạn. Ông già thở dài nhẹ: đây là bãi chăn cứu mạng trời ban cho người và gia súc của chúng ta. Trước kia người dân năm nào cũng tế trời và sơn thần trên núi. 2 năm nay do có phong trào cách mạng văn hóa, không ai dám cúng bái công khai, nhưng mà trong bụng thì vẫn khấn thầm. Núi này là núi thiêng, người dân Alon dù khô hạn đến mấy, thiếu cỏ đến mấy, cũng không dám đụng vào bãi cỏ này dù chỉ một cọng. Dân chăn ngựa mất bao tâm huyết mới giữ được đồng cỏ này. Bầy sói ngày đêm bảo vệ những quả núi. Cứ khoảng 5-6 năm, chúng lại giết một lô dê vàng, tế thần núi, tế trời. Những quả núi ở đây không những cứu người và gia súc mà lại cứu cả sói. Sói tinh hơn người, người chưa kịp đến, sói đã đến trước. Ban ngày sói nấp sau những đống đá trên đỉnh núi hoặc chỗ tuyết rắn ở phía sau núi. Ban đêm bới tuyết ăn bò cừu chết vì lạnh. Chỉ cần có cái ăn là sói không quấy rầy con người. vài đám mây trắng như bông vét quang bầu trời. Ông Sàng ngẩng nhìn ra trời xanh trong với ánh mắt thành kính. Trần Trận cảm thấy ánh mắt ấy chỉ thấy trong những tranh tôn giáo phương Tây. Năm nay thảo nguyên có tuyết sớm nên nửa thân cỏ chưa kịp vàng đã lún trong tuyết. Cỏ trong tuyết chẳng khác rau xanh đông lạnh, mùi thơm ngọt bay lên từ những cọng cỏ rỗng ruột hoặc từ những vết tuyết nứt. Đàn dê từ bên nước láng giềng bị tuyết lớn và cái đói truy đuổi vượt biên về đây, gặp đồng cỏ ơn lôn như gặp ốc đào giữa mùa đông. Mê mẩn vì mùi cỏ thơm, chúng ở lại không đi đâu nữa. Bụng no tròn như cái trống, chúng gần như chạy không nổi. Chỉ sói chúa và ông già Pilik mới nhìn ra đàn dê đã phạm sai lầm lớn. Đàn dê này chưa phải đông nhất. Trần Trận còn nhớ năm đầu tiên khi về ơ lôn, thì thoảng lại trông thấy một đàn đông hàng vạn con. Nghe cán bộ mục trường nói lại, thời kỳ khó khăn những năm 60, bộ đội các đại quân khu phương Bắc dùng xe nhà binh và súng máy bắn chết rất nhiều dê, lấy thịt cho các cơ quan quân khu. Hậu quả là đuổi sạch dê ra khỏi biên giới. Những năm gần đây biên giới căng thẳng, những cuộc săn bắt dê quy mô lớn đã chấm dứt. Thảo nguyên ơ lôn xinh tươi lại được trông thấy những đàn dê đông đúc. Trần Trận khi chăn cừu vẫn gặp những đàn dê lớn lướt qua như cơn lốc màu vàng ngay bên sườn, khiến đàn cừu của cậu giật mình dồn thành đống. Nhìn những con dê tự do bay nhảy bằng ánh mắt thèm thuồng. Đàn dê vàng trên thảo nguyên ơ lôn hoàn toàn coi khinh những người trong tay không súng. Một bận, Trần Trận thúc ngựa tạt sườn xông vào một đàn, hy vọng nhân lúc nhốn nháo tóm được một con thưởng thức món thịt và loại cao lương mỹ vị này. Nhưng chúng lại chạy quá nhanh. Dê vàng chạy nhanh nhất trong số loài vật bốn chân, chó săn hoặc sói không bao giờ đuổi kịp. Trần Trận mấy bận thúc ngựa xông vào giữa đàn, nhưng không thể đụng tới sợi lông của chúng. Chúng tẽ sang hai bên, cậu lọt vào giữa, cách mỗi bên chừng 20 mét. Chúng tiếp tục phi như gió, bỏ cậu lại ở phía sau. Chạy xa rồi, chúng mới nhập đàn làm một. Cậu chỉ còn cách dương mắt ếch mà nhìn. Đàn dê vàng trước mặt cỡ trung bình, nhưng Trần Trận thấy đàn sói chỉ có mấy chục con. Dù là sói gộc thì đàn dê vẫn là quá lớn. Người ta thường nói lòng tham của sói là lớn nhất. Trần Trận muốn biết tham vọng ấy lớn chừng nào. Cậu cũng rất muốn biết đàn sói vây giáp sỏi đến mức nào. Đàn sói rất thận trọng khi bùa vây, động tác nhẹ nhàng chậm rãi. Chỉ cần một vài con dê ngẩng đầu lên là cả đàn nằm rạp xuống cỏ bất động. Ngay cả hơi nước thở ra từ mũi cũng từ từ. Đàn dê tiếp tục gặm cỏ như điên. Hai người im lặng chờ đợi. Ông già nói nhỏ, dê vàng mới là đại họa của thảo nguyên đó. Chúng chạy nhanh, ăn khỏe. Mà cậu thấy đấy, chúng đã ăn không biết bao nhiêu là cỏ ngon. Người và gia súc gian nan vất vả mới để giành được cái bãi chăn này. Vậy mà chỉ mấy hôm, chúng đã sực mất non nữa. Nếu về vài đàn lớn nữa là đồng cỏ này đi đứt. Tuyết năm nay lớn, không khéo gặp đại họa. Không giữ được bãi chăn này là cực kỳ gay go. May mà có đàn sói, chỉ trong vài hôm là đàn dê toi mạng hoặc bỏ chạy. Chắc chắn là thế. Trần Trận giật mình nhìn ông già. Thảo nào bác không giết sói à? Ông già nói, bác cũng giết sói, nhưng không giết nhiều. Sói mà chết sạch thì thảo nguyên cũng hết sống. Thảo nguyên mà chết, người và gia súc sống nổi không? Người Hán các cậu luôn luôn không hiểu điều này. Trần Trận nói, đúng thế thật, bây giờ cháu mới hiểu đôi chút. Cậu thấy trong lòng dạo dực, hình như đã mường tượng ra cái bóng của tô tem sói. Cách đây 2 năm, trước khi rời Bắc Kinh, cậu đọc và thu thập rất nhiều sách báo viết về dân tộc Thảo Nguyên. Khi ấy cậu chỉ biết tô tem của họ là sói. Nhưng hình như lúc này cậu mới bắt đầu hiểu vì sao dân Thảo Nguyên thờ phụng sói, con vật mà người Hán với nền văn minh Đông Canh thù ghét nhất. Ông già cười mỉm liếc Trần Trận. Căn lều của đám thanh niên trí thức Bắc Kinh các cậu thảm tường quá mỏng. Dịp này, ta lấy phần nhiều hơn một chút, chở dê lên trạm thu mua hợp cung tiêu, đổi lấy thảm. Bốn cậu sẽ ấm hơn trong mùa đông này. Trần Trận nói, vậy thì hay quá, lều chúng cháu, thảm tường chỉ hai lớp mỏng, mực viết đóng băng vỡ cả lọ. Ông già cười, đây xem này, đàn sói trước mặt sắp sửa tặng quà cho chúng ta. Ở thảo nguyên Ơ Lôn, một con dê nguyên vẹn giá 20 tệ, gần bằng nửa tháng công điểm cố định của người chăn ngựa. Da dê là nguyên liệu thượng hạng may áo jacket. Người ở trạm thu mua còn nói, áo bay của phi công ấy cũng bằng da dê, nhưng phi công Trung Quốc thì không được mặc. Hàng năm, Nội Mông xuất khẩu toàn bộ da dê sang Liên Xô, Đông Âu, đổi lấy sắt thép, xe hơi và súng đạn. Thịt dê phi lê đóng hộp đứng đầu bảng cũng xuất khẩu tất. Người trong nước chỉ được ăn chỗ thịt loại ra, mua bằng phiếu của các quầy cung cấp trên huyện Kỳ, huyện Tự Trị, vì là mặt hàng quý hiếm. Mùa đông năm nay, đàn dê vượt biên từng đàn lớn, khiến các công xã chăn nuôi vùng biên và lãnh đạo các huyện Kỳ rất mừng. Trạm thu mua các cấp đã bố trí nhà kho, chuẩn bị thu mua. Cán bộ, thợ săn và mục dân vui mừng như dân trại gặp đàn cá lớn. Thợ săn và dân chăn ngựa là chân trại, hầu hết đã lên yên, ngựa khỏe, đem theo chó săn, súng trường, chuẩn bị cho cuộc truy sát. Trần Trận bị đàn cừu níu chân, lại không có súng. Với lại, dân chăn cừu chỉ có 4 con ngựa thường, không như dân chăn ngựa có tới 7-8 con, 10+ con ngựa để chuyên dùng. Đám thanh niên trí thức đành dương mắt nhìn các thợ săn xuất quân. Đêm hôm kia, Trần Trận đến lều anh thợ săn Lambochak. Đàn dê mới về có mấy hôm mà anh ta đã bắn được 11 con, trong đó có một phát sâu táo hạ luôn 2 con. Thu nhập của vài ngày săn bắn bằng cả 3 tháng lương của người chăn ngựa. Anh ta giọng hề hả nói rằng đã kiếm đủ tiền thuốc lá trong một năm, và chỉ vài hôm nữa anh sẽ mua một đài bán dẫn hồng đăng và để nó ở nhà, còn cái đài cũ thì đem ra lều dã chiến. Lần đầu tiên Trần Trận được ăn thịt dê vàng tươi ngon lạ lùng. Ôi thế mới gọi là thịt. Trên mình con dê vàng không có chỗ nào bỏ đi. Vì là cái loài chạy khỏe, nên mỗi đường cân thớ thịt của nó đều là tinh hoa của cả một quá trình rèn luyện trong cuộc thi chạy với sói. Thịt dê vàng ngon không kém thịt nai.
Vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến. Mời các bạn theo dõi tiếp vào chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai. Thân ái chào các bạn.